This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tôi xin được chào Tiến Dũng, nay bạn có khỏe không? Lạnh quá phải không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Thật sự ra thì thời tiết rất là lạnh, nhưng mà trong nhà thì thiệt là ấm. Rồi, quý vị nào đang ngoài đường thì thiệt là thê thảm, cái thú vị lạnh lòng. Sáng ngày nay mở nước không chảy luôn anh Hoàng Tính. Đúng rồi, Tiến Dũng rỉ cái nước lạnh thôi, nhưng mà đâu có ngờ nước lạnh nó chảy, nước nóng nó không chảy, nó đông luôn cả nước nóng luôn. Wow. Thật là thê thảm.
Không, chúng ta cũng đã nói chung ra thì Hòa Tĩnh thấy chúng ta cũng đã bước qua được một ngày của cái thời tiết rất là lạnh giá rồi. Hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ khá hơn, và từ đây đến cuối tuần nó cũng sẽ đỡ hơn cho quý vị đồng hương chúng ta rất là nhiều đó. Hòa Tĩnh chỉ nói vậy thôi, nhường lại cho Tiến Dũng.
Bước qua rồi cũng hãy bước lại, lạnh quá trời lạnh, hôm qua anh cũng nói bước tới, nay bước lui cũng lạnh, bước hướng nào cũng chết chắc hết. Nhưng mà nói chung lại quý vị, chúng ta ở Texas vẫn còn may mắn hơn ở những vùng Đông Bắc như ở New York, New Jersey hay là bên Pennsylvania, lạnh thê thảm, tức là lạnh lạnh mà người ta ra đường mà người ta phải nói là chịu không nổi. Có những người mình thay đổi cái nón mà làm những cái người fireman, cái nón họ mà đông đá luôn. Ví dụ thấy cái cảnh đó thiệt tình là không dám quay coming back. Nhưng mà sẽ không mất thời giờ quý vị, Tiến Dũng và sẽ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó những cái bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt. Dow Jones lên 91 điểm, hiện tại là 25.892 điểm. Ở con số mà 26.000 cũng không xa lắm thưa quý vị, đây con số record mới nữa. Nasdaq thì lên 21 điểm, hiện tại là 7.245 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, hiện tại là 2.785 điểm. Trinos 15 là 2.55%. Dầu thô thì giảm khoảng 3 xu, một thùng dầu thô là 63.72 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu. 1 ao vàng giảm 60 xu, hiện tại là 1.336 đồng 40 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.91%, từ rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.29%, từ rồi cao nhất là 3.24%. Ở Việt Nam thì 1 mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.730.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.830.000 đồng cho một lượng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên, thì bản tin này thiệt là bản tin buồn nhiều tập. Chúng ta cũng biết ngày hôm nay quý vị nào mở lên các trang mạng của về như là CNN hay là bên USA Today thì chúng ta thấy rằng các nhà kinh tế gia dùng cái từ mà đúng là trước đây sử dụng là máu nhuộm bến Thượng Hải, bloodbath. Thấy những người nào mà invest vào cái Bitcoin thì ngày hôm nay phải nói ngồi rung đùi, rung là rung thiệt luôn chứ không phải là rung chơi, cái thưa vị. Vì khi mà South Korea rồi Japan rồi China đã dọa rằng họ sẽ bắt đầu làm một cái luật là sẽ tức là phạm luật khi mà dùng cái đồng tiền Bitcoin. Trong khi đó thì Pháp và Mỹ đã bắt đầu điều tra tất cả những cái công ty hay là những cái ai đó đã dùng cái đồng Bitcoin, đồng thời cũng investigate những cái đồng Bitcoin luôn, tức là những đồng tiền ảo này, quý vị, nói chung đồng tiền ảo luôn, bắt đầu họ điều tra và làm cho cái đồng Bitcoin rớt giá thê thảm. Sáng ngày hôm nay thì nó dưới 10.000 rồi, nhưng mà con số này người ta nói là sẽ tiếp tục đi xuống nữa. Ai mà làm gọi là đang đầu tư vào cái đồng tiền này thì phải nói rằng rất là lo. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái labor shortage. Chúng ta biết rằng cái người nhân công á, làm công ở Hoa Kỳ bắt đầu được lên ngôi, tức là họ bắt đầu khan hiếm từ từ, nhưng mà có cái tin vui cho họ là họ bắt đầu được làm nhiều tiền hơn. Không phải là lương được lên, quý vị, nhưng mà theo các cơ sở thương mại đưa ra thì họ đang rất là frustrated, tức là họ giống như họ bị rất là khó để tìm được cái người làm công, làm về nhân viên. Mà khi em có tin này, vì thấy rõ ràng là vậy, hiện tại giờ rất nhiều, rất là khan hiếm. Họ nói tìm một người làm công mà đúng đó, sở thích, sở ý của họ đó thì khó. Bây giờ theo cái thông tin của Labor Department, tức là về Labor Department là về Bộ Lao động đó, thì họ nói rằng có những người làm part time trước đây thì bây giờ là full time, có những người trước đây làm full time thì bây giờ làm overtime, tức là tiền họ có thêm nữa, Nhưng mà cái thu nhập bình quân hàng giờ chỉ có tăng rất là khiêm tốn, nhưng mà họ vẫn làm được thêm tiền vì họ làm thêm giờ. Theo những cái khảo sát mới nhất, những cái nhân viên lĩnh vực về tư nhân đó, năm 2016 đó, thì trung bình họ làm là khoảng 35 giờ cho mỗi tuần. Tức là trừ mỗi tuần 40 tiếng thì họ làm việc 40 tiếng thì họ trừ ra một vài tiếng để mà ăn rồi nghỉ ngơi vân vân. Nhưng mà khi mà quay trở lại thì những nhân viên mà làm trong phân xưởng, các quý vị, thì họ làm around the clock. Hiện tại bây giờ họ làm có thể đến 42 tiếng cho mỗi tuần, tức là lên 2 tiếng, nhưng mà trung bình nha, mà đa số đó thì họ làm có thể là lên 45 tiếng cho mỗi tuần, tức là họ được khoảng từ 2 đến 5 tiếng overtime. Và cái điều này thì một cái survey mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia thì họ nói rằng 73% các phân xưởng hiện tại bây giờ họ nói rằng họ rất là khó vô cùng khi tìm được một cái người, tuyển dụng được một nhân viên mà đạt tiêu chuẩn hiện tại. Họ nói đó là một cái thách thức rất lớn. Nhớ nha, đạt tiêu chuẩn chứ không phải là nhân viên nào cũng được, tức là nhân viên mà làm được việc thì một cái thách thức thiệt là lớn hiện tại bây giờ cho tất cả những cái cơ sở mà đang tuyển dụng nhân viên, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến du lịch ở Hoa Kỳ. Phải nói rằng du lịch Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là một cái đi xuống dốc. Theo cái khảo sát mới nhất của UNWTO, tức là Tourism Organization, thì họ nói rằng Hoa Kỳ đang từ từ bị giảm, cái thưa quý vị, con số này giảm đến 7% vào năm ngoái và năm nay thêm 4% nữa. Tức là những người đi vào Hoa Kỳ du lịch đó thì đã giảm dần dần. Decline, giảm. Trong khi đó thì Spain đứng lên thứ nhì tranh cái giải quán quân nhì của Hoa Kỳ. Trước đây thì Hoa Kỳ hạng nhì, nhưng bây giờ là Spain hạng nhì. Theo cái khảo sát mới nhất của năm 2017 là cái lượt vào Tây Ban Nha là 82 triệu người để mà đi du lịch cái quốc gia này, tăng lên 9% so với năm 2016. Trong khi đó nước Mỹ chỉ có 73 triệu mà thôi. Và nước Pháp là quốc gia ánh sáng đô thị vẫn là đứng đầu thế giới always. Mỗi năm như vậy là có lên đến 89 triệu, có khi lên đến cả 100 triệu, thưa quý vị. Và con số này tăng mỗi năm, năm ngoái lên 8%. Tức là con số người vào nước Pháp always go up. Và theo con số thống kê mới nhất thì khoảng 11 tháng đầu tiên của năm 2017, số tiền mà thu được từ những người dân du lịch là khoảng 4 tỷ 6. Không biết họ làm khảo sát thế nào mà họ biết được con số 4 tỷ 6, thưa quý vị. Tức là Hoa Kỳ có được 4 tỷ 6 từ những người du lịch năm 2017. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến cái fee charge. Nếu mà quý vị không có tính tiền đúng đó, thì chúng ta có thể ảnh hưởng mạnh đến cái business, quý vị. Tức là fee charge to harm your small business. Vì nên nhớ, cái chuyện mà tính tiền service hay tính tiền một cái gì món hàng nào đó, chúng ta phải thiệt sự là cẩn thận. Một cái câu chuyện họ đưa ra, nếu mà quý vị bỏ tiền mua một cái thảm thường thường và một cái thảm thiệt tốt, cái thảm thường thì chúng ta phải trả tiền để họ moving furniture, tức là moving những cái vật dụng trong gia đình. Còn cái thảm mà tốt thì họ không cần phải mua gì hết, không trả tiền gì hết, họ mua cho chúng quý vị, nhưng họ bỏ xuống là free installation. Thì cái thảm tốt nó mắc hơn vài đô la. Vậy thì quý vị thay cái thảm nào? Một cái câu hỏi như vậy thì 99.9% là những người customer được trả lời chúng tôi sẽ thay cái thảm tốt vì không trả tiền moving furniture nhưng mà được cái thảm tốt, thay trả thêm vài đồng nữa. Ok, thì nhiều người trả lời, hầu như là hết tất cả mọi người đều trả lời họ sẽ thay cái thảm tốt. Và chúng ta nên nhớ never charge một cái số tiền nhỏ mà chúng ta để làm cho customer upset. Thì chúng ta nhớ cái câu mà một đi không trở lại. Có nhiều người Mỹ, ngay cả Việt Nam, chấp nhận trả vài ngàn Mỹ Kim cho một cái service, cho một cái món đồ gì đó. Nhưng mà chỉ cần cộng 2 đồng để mà gửi món hàng đó đi, thì họ sẽ say no liền. Chứ thì tưởng tượng, thử mà coi chúng ta đi vào một cái gì đó mua đồ, mà chúng ta mua cả 200-300 đồng, mà đây là shipping charge 11 đồng, bắt đầu chúng ta có một sự suy nghĩ liền. Wow, mua mấy trăm đồng mà 11 đồng shipping, wow, tại sao không là free shipping? Chúng ta nhớ điều đó, rất là cẩn thận các quý vị. Và họ cũng nói thêm, không phải là lúc nào chúng ta cũng cho free hết, nhưng mà chẳng hạn như chúng ta, những người làm hairdresser, những người làm tóc đi, thì chúng ta nên charge tiền gội đầu, charge tiền shampoo hay extra conditioner hay là sấy tóc ra vân vân. Nhưng mà một cái điều mà họ để đây là cái package. Khi chúng ta nhuộm tóc thì chúng ta đi vào một cái package rồi. Ví dụ nhuộm tóc là chúng ta tính dù không biết bao nhiêu mà thí dụ đi 100 đồng thì chúng ta đã cộng tiền gội đầu, cộng tiền xà bông, extra nước vân vân đã có trong đó rồi. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ tính thêm tiền sau khi chúng ta làm xong một công việc như vậy thì những khách hàng rất là khó chịu thưa quý vị. Và họ nói rằng thường thường nếu quý vị tính tiền như vậy, chẳng hạn như chính extra, à cái này của họ, thí dụ cũng là cái này khác nhưng mà thí dụ đưa vào thí dụ cũng là nhà hàng nhưng mà của Mỹ thì đưa vào Việt Nam, chúng ta đi ăn phở. Thí dụ như thường một người đi vào order một tô phở, chúng ta đem ra, họ nói là cho tôi một chén nước chút xíu vì thiếu nước, chúng ta vui vẻ cho họ chén nước free, đừng charge. Nhưng mà ngược lại, một người đi vào ăn bánh mì nhưng mà nói cho tôi chén súp thì chúng ta có quyền charge, mặc dầu cái đó nữa cũng you know, không có bao nhiêu, nhưng mà cái đó là hợp lệ, người ta không thể nào trách quý vị được. Nhưng mà quý vị nên nhớ, người ta nói là đừng bao giờ để customer đi ra khỏi tiệm với một cái sour taste, tức là một cái vị đắng hay là vị chua, nhưng mà những dịch là vị đắng trong miệng, vì chắc chắn họ sẽ không bao giờ trở lại thưa quý vị. Và họ cũng nói thêm nữa là cái vụ mà credit card, à cái này là ví dụ cũng khảo sát rất là kỹ. Nếu mà cái credit card quý vị có rất nhiều cái cơ sở thương mại, ngay cả những cơ sở thương mại của Hoa Kỳ, và họ không có lấy cái thẻ American Express, cái lý do tại sao, why, quý vị bao giờ mà đặt câu hỏi tại sao không? Có nhiều, hầu hết những cái khảo sát họ nói rằng những cái fee so high. Nhưng mà tao biết là người Mỹ, đa số những người làm business, những người có tiền đó, thì họ xài cái American Express rất nhiều. Cái American Express có nhiều cái quyền lợi cho những người giàu, mặc dầu cái tiền fee của nó rất là cao, tiền annual fee, tức là lệ phí mỗi năm đó. Nhưng mà wait a minute, chúng ta không lấy American Express vì cái tiền fee nó cao. Nhưng mà tôi đặt một câu hỏi nha, thí dụ đặt một câu hỏi đơn giản và đưa vào luôn một cái thí dụ này cho việc dễ hiểu hơn nè. Ví dụ giờ sơn lại cái bộ móng tay không biết bao nhiêu, thì cho 20 đồng đi. 20 đồng. Vốn quý vị đó, cái capital everything, chứ gì cộng hết lại, tiền material everything, labor, cộng lại khoảng 10 đồng. Chúng ta vẫn lời 10 đồng. Vậy thì cái tiền charge fee của cái American Express là bao nhiêu? Cao lắm là 1 đồng thôi. Thì chúng ta vẫn còn lời 9 đồng. Quý vị thấy, quý vị không lấy thẻ American Express thì chúng ta đi lỗ 9 đồng rồi. Nhưng mà khi chúng ta làm như vậy đó, thì đa số những người khách hàng mà gọi là high-end, tí Dũng có thể dùng được chữ high-end. Quý vị nhớ là những người đa số, những người làm sử dụng cái American Express là những người có business. Đa số là như vậy, vì cái tiền fee lệ phí nó rất cao, nhưng mà họ có những cái quyền lợi khác. Vì chúng ta đã từ chối một người như vậy rồi đó, thì chắc chắn họ có quay lại hay không? Đặt một câu hỏi. Vì chúng ta có thể lời 9 đồng và take cái người đó go back to your business. Tại sao lại không? Vì thế có nhiều người họ không hiểu rõ, họ không lấy. Nhưng mà cái điều này tôi Dũng giải thích quý vị thì vị đến rồi. Bây giờ cái thẻ nào cũng lấy. Khi mà nghe thông tin này nhớ cái thẻ nào cũng lấy. Có ngoại trừ cái service không lấy được, đó là cái food stamp thôi. Vì service không nhận food stamp. Nhưng mà thẻ nào quý vị cũng nên lấy, vì cái đó đem cái lợi cho quý vị và cũng đem make the customer come back. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng rồi. Hello, đúng rồi. Thẻ nào cũng lấy hết trơn đi trừ food stamp thôi. Tiền mặt càng tốt. Tiền mặt càng tốt đúng không? Cái đó một những cái nghệ thuật chúng ta làm ăn cũng như là buôn bán. Mà vừa rồi thì Tiến Dũng cũng đã trình bày gửi đến cho quý vị, hy vọng cũng giúp ích được một phần nào trong cái bản tin cuối cùng nha thưa quý vị. Còn bạn suy nghĩ như thế nào về Bitcoin?
Thì cái Bitcoin thì trước đây anh Tiến Dũng cũng đã nói với nhiều tính rất nhiều đúng không? Tính nhớ anh Tiến Dũng nói gì không?
Dạ, đến thời điểm hiện tại
hỏi nữa.
Đến thời điểm hiện tại thì đối với bạn thì như thế nào?
Dạ, thật sự là Tiến Dũng lúc nào cũng vậy. Một cái gì đó nó không có sự bảo đảm, nó không có sự là secure cho mình đó. Nó một cái gì ảo đó là Tiến Dũng không bao giờ đụng đến. Chẳng hạn như cái Bitcoin đó, có bao giờ quý vị chơi cái Nintendo chưa? Cái Nintendo đó, cái đồng tiền mà cái ông mập nhảy lên đắng cái tan đó, thì cái Bitcoin nó giống như vậy thôi. Sau một buổi chơi chúng ta bỏ cái đó là coi như không còn gì hết, thì cái Bitcoin nó đồng tiền ảo nó giống như vậy. Thì vì chúng ta lấy những đồng tiền vàng rất là vui vẻ, nhưng thật sự đó là đồng tiền ảo trên mạng thôi, chứ nó không phải là cái đồng tiền mà chúng ta rờ được, cầm được, bỏ vào nhà băng được. Thì những cái đó thì chúng ta thấy rằng nó mông lung vô cùng, chẳng khác là chúng ta quăng tiền ra cửa sổ. Vì trước đây thì Dũng cũng đã giải thích với Hoàng Tính rồi, chúng ta có thể là ăn dùa thua giật, dùng cái từ dễ hiểu, tức là chúng ta ăn được, lấy được, lời được, bán chạy. Còn chúng ta giữ đó đến bây giờ để mà làm cho cái gọi là đầu tư cho chính mình đó, hay là gọi là invest đó, thì that's a wrong investment, really wrong investment. Mặc dù cái giá ngày mai nó lên 30.000 cho một Bitcoin, thì Dũng cũng giữ lập trường là không chơi với Bitcoin. Nhà đang tính làm chủ bao nhiêu đồng rồi?
Không, không dám, giống như cái lời khuyên của Tiến Dũng, cho nên đối với riêng Hằng là tính như vậy thôi. Nhưng mà cũng có rất nhiều những người bạn bè của mình cũng thường chơi cái Bitcoin này, thì đó cũng là một trong những cái lời khuyên, những cái lời nói của Tiến Dũng khi mà phân tích thôi, chứ không phải là bắt buộc quý vị đừng có chơi nha, hay hoặc là nói xấu Bitcoin hoặc là như thế nào. Đó chỉ là những cái bản tin của Bitcoin mà anh em của chúng tôi đọc để mà chia sẻ cùng quý vị với những cái phân tích khách quan thôi, chứ không phải là chúng ta bài bác cái gì Bitcoin như thế nào đó. Quyền quyết định mua hay không, có chơi cái Bitcoin không là quyền của quý vị nhé. Đúng không Tí Dũng?
Dạ, hoàn toàn chính xác. Cảm ơn Hoàng Tín rất là nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị. Và Tí Dũng cũng không quên chú vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trong ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày vui.